Tiếng nói đa nguyên.
Kính thưa quý thính giả, gần đây người ta có nghe đến những phát biểu của các lãnh đạo Cộng sản Việt Nam trước việc Trung Cộng ngang ngược xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế và lãnh hải Việt Nam, mà mới nhất là của ông Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng khi tiếp xúc với cử tri Hà Nội. Người ta cũng thấy cuộc biểu dương ý chí chống ngoại xâm và đòi nhân quyền của người Việt qua ngày hát cho Biển Đông và quyền con người tại thủ đô Washington, Hoa Kỳ vào ngày 6 tháng 7 vừa qua. Và người ta cũng nghe về các phát biểu của Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ John Kerry và Chủ tịch Trung Cộng Tập Cận Bình trong cuộc đối thoại Mỹ-Trung diễn ra tại Bắc Kinh trong hai ngày 9 và 10 tháng 7 2014. Liên quan đến những sự kiện nêu trên, Linh Mục Phan Văn Lợi đã chia sẻ cảm tưởng của mình với phóng viên Trần Quang Thành như sau. Mời quý thính giả cùng nghe sau đây.
Xin chào Linh Mục Phan Văn Lợi ạ.
Vâng, xin kính chào anh Trần Quang Thành và tất cả quý vị thính giả.
Thưa Linh Mục Phan Văn Lợi, mới đây khi tiếp xúc với cử tri Hà Nội, ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có những tuyên bố gây xôn xao trong dư luận về tình hình Trung Quốc và thái độ của Việt Nam đối với sự ngạo ngược của Trung Quốc. Linh Mục đã được nghe những lời tuyên bố đó và Linh Mục đánh giá thế nào ạ?
Vâng, kính thưa quý vị, thì ông Nguyễn Phú Trọng đã có những cái lời nói mà người ta cho rằng là đã có tính cách là mạnh mẽ hơn và phù hợp hơn với lời của ông Nguyễn Tấn Dũng là thủ tướng. Nhưng mà cái điều quan trọng là ban lãnh đạo của Cộng sản, tức là trong bộ chính trị, có thực hiện những gì mà họ nói không? Bởi vì chúng ta thấy rằng là qua cả hai tháng rồi, việc là tàu cũng đặt giàn khoan vào trong hải phận Việt Nam, rồi nhà nước nói rằng là sẽ kiện là quốc tế về cái vụ này cũng như là về cái quần đảo là Hoàng Sa của Việt Nam. Nhưng mà cứ hứa hẹn với dân chúng rằng là sẽ tìm cái thời điểm thuận lợi, thì không biết là khi nào là sẽ tìm cái thời điểm thuận lợi, cho nên người ta công luận nghi rằng là nhà nước chỉ có ý nói như vậy để an dân mà thôi, chứ họ không muốn thực tâm là kiện Trung Quốc, đưa Trung Quốc ra tòa án như là Philippines đã làm. Bởi vì dù sao thì là cái nhà cầm quyền Cộng sản này vốn là một cái đảng Cộng sản mà đã hoàn toàn lệ thuộc là tàu cộng đảng Cộng sản Trung Quốc từ lâu rồi, lệ thuộc về mặt chính trị, lệ thuộc về mặt là kinh tế, là tài chính. Và cái thông tin mới nhất là cho biết rằng là Trung Quốc sẵn sàng nhả ra là 100 tỷ đô la tín dụng cũng như là 20 tỷ viện trợ ODA cho Việt Nam đang trong cái cơ nguy khốn về kinh tế, thì có thể đó là một sự ràng buộc mới để khiến cho Đảng Cộng sản Việt Nam phải đầu hàng. Cho nên chúng ta không hy vọng gì là ông Nguyễn Phú Trọng cũng như ông Nguyễn Tấn Dũng sẽ làm theo nguyện vọng của toàn dân Việt Nam là phải kiện Trung Quốc về tất cả những gì mà họ đang làm cho Việt Nam kể từ ít nhất là 1974 cho tới hôm nay.
Ông Nguyễn Phú Trọng nói rằng là phải phân biệt giữa nhân dân Trung Quốc và nhà cầm quyền lãnh đạo Trung Quốc. Tại sao lại có sự phân biệt như vậy và giải thích như vậy cho lúc này thưa Linh Mục?
Thưa quý vị, thì chỉ riêng ai cũng biết rằng là cần phải phân biệt cả hai, nhà cầm quyền Cộng sản Trung Quốc gọi là nhân dân Trung Quốc là hai cái thực thể khác nhau. Bởi vì nhà cầm quyền Cộng sản Trung Quốc hay là Đảng Cộng sản đó đang sử dụng người dân Trung Quốc, đang khai thác họ. Thì cũng như ở Việt Nam cũng vậy, chúng ta cũng phải phân biệt rằng cái nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam với là nhân dân Việt Nam, hai cái thực thể hoàn toàn khác nhau. Nhưng mà chúng ta đừng quên rằng là cái nhà cầm quyền Cộng sản Trung Quốc vẫn là có ảnh hưởng lên cái nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, hay là nói cho rõ hơn, cái Đảng Cộng sản Trung Quốc vẫn luôn luôn là khống chế Đảng Cộng sản Việt Nam. Cho nên cái sự phân tích như thế cũng chẳng đưa tới một cái niềm hy vọng hay là một kết quả thực hữu nào cho đất nước Việt Nam của chúng ta.
Trong khi Trung Quốc ồ ạt đưa giàn khoan vào để mà xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, đánh tàu cá của Việt Nam, bắt giữ ngư dân Việt Nam, làm mọi hành động xâm lấn lãnh hải của Việt Nam, thì Việt Nam đã cử hàng trăm cán bộ sang học trường đảng Trung Quốc. Linh Mục nghĩ sao về vấn đề này ạ?
Có những bài báo trên mạng gọi là lấy cái nhan đề là hãy bám quân thù, không phải để đánh mà là để học, và là học với những kẻ mà đang là làm hại cho mình. Đây là một thái độ là phản ánh tất cả cái tấm não của Đảng Cộng sản Việt Nam, là luôn luôn là khiếp nhược, luôn luôn là đầu hàng Cộng sản Tàu. Chúng ta thấy rằng trong cái lúc này rõ ràng là nhà cầm quyền cũng như là Đảng Cộng sản Trung Hoa là kẻ thù của dân tộc Việt Nam, thì không lý gì mà người Việt Nam lại qua bên đó để mà học hỏi chính những kẻ thù, học hỏi chính những kẻ mà đã từng cướp đất đai của mình, đã từng tàn hại dân của mình. Để kể từ năm 19, tức là từ năm 1974 đến rồi năm 1988 và cho tới hôm nay nữa, việc mà sai 300 cán bộ qua bên đó để mà học thì chỉ là một cách để trở thành thái thú mà thôi. 300 cán bộ đó họ qua bên đó họ sẽ được Trung Quốc là nhồi sọ để cho thấy rằng là Trung Quốc là vĩ đại, dựa vào Trung Quốc là yên ổn, là vững cái ngai vàng của mình cũng như là của Đảng Cộng sản. Thì như thế là họ sẽ mất tất cả cái khí phách của dân tộc Việt Nam, và chắc chắn khi họ trở về là họ sẽ là những thái thú của Tàu Cộng trên đất Việt của chúng ta.
Trong buổi tiếp Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đến Bắc Kinh để dự cuộc đối thoại Trung Mỹ, ông Tập Cận Bình nói rằng là đối đầu giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ là một thảm họa của thế giới. Còn ông John Kerry thì nói rằng Mỹ không kiềm chế Trung Quốc. Tiếp tục bình luận sau về cái lời tuyên bố này.
Thì cái lời của Ngoại trưởng Hoa Kỳ có thể có nhiều nghĩa. Trước mắt là người ta có thể nghĩ rằng ông ta sẽ không kiềm chế Trung Quốc trong cái việc giành quyền ở Biển Đông, nhất là với việc mới đây là Trung Quốc ra một cái là bản đồ với đường lưỡi bò 10 đoạn. Điều đó làm cho người Việt Nam và nhà cầm quyền Việt Nam phải thức tỉnh để thấy rằng trong lúc này hai cái nước mạnh mẽ nhất đó sẽ tương nhường nhau, và nếu mà Việt Nam vẫn là không thoát khỏi cái bóng của Trung Quốc, đồng thời cũng không có một đồng minh nào mà đáng tin cậy và mạnh mẽ đấy, thì chắc chắn là sẽ bị Trung Quốc là nuốt chửng. Nếu người Việt Nam, các lãnh đạo Cộng sản Việt Nam ý thức rằng là Tàu Cộng là một mối hiểm họa không những cho thế giới mà đặc biệt là cho Việt Nam, thì phải tìm cách để mà thoát Trung. Thoát Trung đây không phải là thoát ra về mặt là văn hóa, nhưng mà còn nhất là về mặt chính trị và mặt kinh tế, để rồi đi vào cái thế giới dân chủ văn minh và liên kết được với cả cái nước mà dân chủ hùng mạnh, thì họ may rằng là chúng ta mới có cái cơ hội mà được những người đồng minh mạnh mẽ và tinh thần để bảo vệ chúng ta.
Mới đây vào ngày 6 tháng 7 chủ nhật vừa qua, tại thủ đô Washington DC, hàng ngàn người Việt hải ngoại từ khắp nơi trong nước Mỹ, Canada, Hà Lan, Pháp, Bỉ, Đan Mạch, v.v. đã tụ họp để mà biểu thị thái độ ủng hộ, chia sẻ với đồng bào trong nước trong cuộc đấu tranh bảo vệ biển đảo cũng như bảo vệ quyền con người. Đó là ngày hát cho biển đảo và quyền con người. Linh mục đã được chứng kiến những sự kiện này qua các phương tiện thông tin đại chúng. Linh mục nghĩ thế nào về cái tình đoàn kết keo sơn giữa đồng bào ta trong và ngoài nước cho cuộc đấu tranh chung để mà chống Trung Quốc xâm lược?
Vào trước hết thì chúng tôi sẽ hết lòng là hoan nghênh sáng kiến của các nhà tổ chức, của cả cái là cơ quan truyền thông Việt Nam hải ngoại đã cùng nhau phối hợp để mà làm nên cái cuộc tuần hành vĩ đại này. Chúng tôi là hết lòng hoan nghênh đồng bào của chúng ta ở hải ngoại, nhất là tại nhiều tiểu bang ở Hoa Kỳ đã về tại thủ đô của Mỹ để mà tuần hành, để mà nói lên cái nguyện vọng của đất nước Việt Nam của chúng ta là không chấp nhận là cho Tàu Cộng đi vào Biển Đông để mà tiêu diệt dần cái nguồn sống cũng như là tương lai của dân tộc Việt Nam của chúng ta. Và đây là một cái hành động là hiệp thông với đồng bào ở trong nước, với các phong trào đấu tranh ở trong nước. Là chúng tôi là theo dõi cái vụ này và chúng tôi rất vui mừng vì thấy đồng bào hải ngoại ngày càng ý thức được về tình hình của đất nước cũng như là thảm trạng là tại Việt Nam, nơi mà những cái số phận của dân tộc như là chị mần treo chuông vậy. Thì Chúng tôi cũng vui mừng vì với cái việc mà đồng bào về tại thủ đô của nước Mỹ tuần hành đến trước cái tòa Bạch Ốc và sau đó tại đến trước cái tòa đại sứ của Tàu Cộng và tòa đại sứ của Việt Cộng để mà nói lên cái lập trường của mình thì cũng là một cách để cho là chính phủ Mỹ thấy được cái khát vọng của dân tộc Việt Nam. Và chúng tôi biết rằng là song song với cái cuộc là hát cho biển đảo và quyền con người, với cái việc tuần hành ấy thì còn có cái bức thư ý của rất nhiều là cá nhân và tổ chức trong lực ngoài nước gửi lên Tổng thống Mỹ để nói rằng là chính phủ Mỹ phải can thiệp giúp đỡ cho Việt Nam trong cái vấn đề là Biển Đông, và cụ thể trong vụ giàn khoan của Tàu Cộng. Thì chúng tôi hết sức là vui mừng và mong rằng đồng bào hải ngoại tiếp tục hỗ trợ cho đất nước, hỗ trợ cho đồng bào trong nước trở thành hậu phương vững mạnh, nhất là luôn luôn là làm công việc quốc tế vững để cho là các chính giới và bảo giới quốc tế, nhất là các tổ chức của Liên Hợp Quốc thấy rằng là dân tộc Việt Nam của chúng ta đang đấu tranh vì tự do, vì công lý, vì sự toàn vẹn lãnh thổ và vì các quyền lợi, các nhân quyền trọn vẹn của đồng bào chúng ta. Một lần nữa xin được hết lòng cảm ơn hoan hô đồng bào của chúng ta ở tại Hoa Kỳ cũng như ở nhiều nơi đã về trong ngày mùng 6 tháng 7 vừa rồi.
Xin chân thành cảm ơn Linh Mục Phạm Lợi, kính chúc Linh Mục khỏe và luôn luôn có những tiếng nói để bảo vệ đất nước chúng ta cùng với đồng bào trong cuộc đấu tranh giành dân chủ tự do thật sự cho đất nước.
Rồi, xin cảm ơn anh và xin cảm ơn tất cả quý vị thính giả.